Mãng Hoang Kỳ, chương 873, góc truyện audio.com, vượt qua tổ thần đỉnh là chất lượng thật sự, như mấy vị tướng quân trong vụ nham quân nhờ vào thần binh, một số bùng nổ mới sờ đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Lúc trước Kỳ Ninh mới đến vụ nham tinh, nhờ vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh miễn cưỡng tới ngưỡng cửa thế giới cảnh, nhưng nếu đánh nhau với thế giới cảnh thật hắn sẽ thua chỉ trong một chiêu. Trong truyền thuyết, còn có yêu nghiệt, khi ở tổ thần tổ tiên bọn họ đã ngang ngửa thế giới cảnh, vài kẻ đáng sợ lấy thân tổ thần tổ tiên giết chết thế giới cảnh. Yêu nghiệt như vậy trong trăm vạn tổ thần tổ tiên khó tìm được một. Tổ Vưu Cơ kích động nói, không ngờ ta gặp được yêu nghiệt như vậy. Yêu nghiệt như vậy khi là tổ thần tổ tiên đã ngang ngửa thế giới cảnh, thậm chí đánh chết. Một khi thành sẽ là đỉnh cao nhất trong thế giới cảnh. Tổ Vưu Cơ lập tức có quyết định, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì ta sẽ tự mắng mình. Hoạt động tâm lý của Tô Vưu Cơ hơi dài dòng, thật ra mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau khi Kỳ Ninh đánh chết Thiên Nam Tổ Thần thì phất tay thu xác một số phó tổng tổ thần tổ tiên, pháp bảo. Những cái xác này thì tìm một chỗ mộ trong động thiên chôn vậy. Những tiên thần đã chết gục ngã trên đường tu hành, Kỳ Ninh chôn bọn họ vì không muốn để họ phơi thây hoang dã, hay vì muốn xây khu mộ tiên thần chôn vô số tiên thần, lấy đó khuyên bảo mình phải hết sức cẩn thận trên đường tu hành. Nữ nhân áo đỏ từ xa bay đến. Vị đạo hữu này, Kỳ Ninh quay đầu nhìn, nhận ra ngay nữ nhân đó, lúc hắn mới vào khu vực nguy hiểm đã gặp nàng. Kỳ Ninh gật đầu chào, chúng ta rất có duyên, Tô Vưu Cơ đáp ngay. Đúng vậy, Tô Vưu Cơ tò mò hỏi, đạo hữu không biết ta, Kỳ Ninh nhìn nàng là, Kỳ Ninh chỉ mua một tấm bản đồ sao chủ yếu giới thiệu các thế lực lớn trong Đại Mạc Vực, đặc biệt giới thiệu các thế giới cảnh, ngẫu nhiên nhắc vài tổ thần tổ tiên lợi hại. Còn nhiều tổ thần tổ tiên phiêu bạt mạo hiểm lang thang bên ngoài thời gian dài thì ít nhắc tới. Mấy người như Thiên Nam tổ thần phần lớn Kỳ Ninh khó nhận ra ngay. Ngược lại như Ngục Kiếm Thần thuộc một phe thế lực chỉ ngẫu nhiên đi ra mạo hiểm, Kỳ Ninh rất dễ nhận biết. Tô Vưu Cơ nói, ta tên Tô Vưu Cơ, bình thường người ta hay gọi là Hỏa Tiên Tử. Kỳ Ninh nói, nàng gọi ta là Húc Nhật được rồi. À, Tô Vưu Cơ nhìn Kỳ Ninh, mắt sáng lấp lánh ngỏ lời. Húc Nhật đạo hữu, không biết ta có thể trở thành người đi theo đạo hữu được không? Kỳ Ninh sửng sốt, người đi theo, sau đó Kỳ Ninh hiểu ngay, chắc là Hỏa Tiên Tử đã thấy cảnh hắn giết Thiên Nam tổ thần. Kỳ Ninh hay nghe nói một số tổ thần tổ tiên siêu lợi hại làm vài tổ thần cam nguyện theo cùng, nhưng rất ít gặp chủ động làm người đi theo. Tô Vưu Cơ thuyết phục Kỳ Ninh, ta là luyện khí lưu, nhưng cũng có thể sánh ngang tổ thần đỉnh. Ta tu luyện đến bây giờ chưa tới trăm vạn năm, hoàn toàn có hy vọng trở thành thế giới cảnh. Có hy vọng thành thế giới cảnh và không có hy vọng là hai khái niệm. Kỳ Ninh xem kỹ Tô Vưu Cơ. Ồ, đúng là Kỳ Ninh muốn kiếm vài người đi theo, nếu không đủ số người hắn sẽ mua chút nô lệ. Bây giờ thực lực của Kỳ Ninh rất cao, đừng nói là hắn, các đại năng thế giới cảnh cũng muốn tạo ra một quân đội. Một đại trận ngàn tổ thần tổ tiên có thể vây giết thế giới cảnh, chủ yếu nhất là kết hợp trận pháp, kết hợp một ít tiên phù có thể. Góc truyện audio.com chống cự một số tiên phủ hay nguy hiểm từ bên ngoài. Tiến có thể tấn công, lùi có thể ngăn cản nguy hiểm, ai chẳng muốn có đại quân như vậy. Trận pháp ngàn tổ thần tổ tiên không dễ vào tay, dù lấy được cũng cần người thống lĩnh phải có cảnh giới cao. Kỳ Ninh nhìn Tô Vưu Cơ, luyện khí lưu, nàng hãy tấn công ta thi triển thủ đoạn lợi hại nhất của mình đi. Nếu ổn thì ta nàng sẽ là người đi theo của ta. Mắt Tô Vưu Cơ sáng rực, được cẩn thận nhé. Đi, bàn tay trắng nõn chỉ vào Kỳ Ninh ở phía xa, mắt Tô Vưu Cơ lóe tia sáng đỏ. Ầm 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 ầm, 9 luồng sáng đỏ rực bay ra từ người Tô Vưu Cơ, nhìn kỹ thì mỗi luồng sáng đỏ là nhiều lưỡi dao tụ lại. 9 luồng sáng đỏ nhập vào nhau giữa không trung thành một con phi cầm xinh đẹp có 9 cái đuôi, người rực cháy lửa lao vào Kỳ Ninh. Uy thế mạnh mẽ vô cùng bá đạo, Kỳ Ninh lập tức hiểu ngay Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ không nói dối. Chỉ là tổ tiên mà uy thế đã mạnh như vậy, hơn nữa ta cảm giác chiêu này còn chút gì chưa hết. Cảnh giới của Tô Vưu Cơ đúng là rất cao, không thua gì nhiều tồn tại vượt tổ thần đỉnh, nhưng vì là luyện khí lưu, không có thần thông cường đại, khi chiến đấu chỉ sánh ngang tổ thần đỉnh. Kỳ Ninh vươn tay phải ra, cánh tay biến lớn, bàn tay trong suốt như ngọc biến lớn hơn 10 trượng. Bùm, phi cầm 9 đuôi lửa đụng vào bàn tay Kỳ Ninh, bề mặt tay bắn ra vô số đao quang hỏa hoa. Cuối cùng phi cầm tán loạn, bàn tay Kỳ Ninh không chút sức mẻ. Tô Vưu Cơ thầm thót tim, không thể lay động chút gì, thì ra lực lượng của hắn mạnh đến vậy. Lúc trước giết Thiên Nam tổ thần thì Kỳ Ninh chỉ bày ra tốc độ kiếm thuật, giờ hắn mới phô bày lực lượng đáng sợ. Kỳ Ninh gật gù nhìn Tô Vưu Cơ, được ta thu nàng làm người đi theo, đây là đá lời thề, nàng hãy xem đi. Người đi theo chia hai loại. Loại thứ nhất giống Thế Tu Đại Ma Thần và Đạo Tôn, địa vị ngang hàng. Người đi theo sẽ lập lời thề bản mệnh, chủ nhân cũng thề, hai người mới tin nhau. Dĩ nhiên lời thề của chủ nhân rộng rãi hơn. Loại thứ hai thì giống Tố Phong Đạo Quân và một số thần thế giới dưới trướng. Giám thần thế giới lúc trước đi theo Tố Phong Đạo Quân vì hy vọng được chỉ điểm chút gì, địa vị thấp nhiều. Các thần thế giới lập lời thề bản mệnh, Tố Phong Đạo Quân không cần thề, khi y vui ngẫu nhiên chỉ điểm một chút đủ làm các thần thế giới kích động. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ thuộc loại thứ nhất, Tô Vưu Cơ không sợ cái khác, chỉ sợ Kỷ Ninh bắt buộc nàng. Đại tự tại như ý pháp không cho phép nàng mất trinh trước khi trở thành thế giới cảnh. Với thực lực của Kỷ Ninh nếu hắn bắt buộc thì Tô Vưu Cơ không thể chống cự. Kỷ Ninh không biết nên nói cái gì với yêu cầu của Tô Vưu Cơ, hắn cười lập lời thề theo ý nàng. Hai người đã thề ước quan hệ trở nên khác biệt, Tô Vưu Cơ mỉm cười hành lễ, nụ cười đa tình. Vưu Cơ kính chào chủ nhân, cách chương.